Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, 20 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức ông Jean-Marie Mupandawatu, thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Sức khỏe, về cuộc chiến chống lại bệnh liệt kháng SIDA. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày chứng từ tri ân của một bà mẹ Công giáo người Ý, dâng lên Thánh cả Giuse vì đã âu yếm đáp lời bà tha thiết cầu xin. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Thánh Linh trong cuộc xung đột nội tâm của con người. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Castel Gandolfo. Sáng ngày 18 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ông Najib bin Abdul Razak, Thủ tướng Malaysia và đoàn tùy tùng tại Castel Gandolfo. Sau đó, Thủ tướng đã hội kiến với Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Hồng Y Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Trong cuộc hội kiến, các vị đã nhắc tới các phát triển liên hệ tích cực giữa Tòa Thánh và Malaysia và thỏa thuận thiết lập ngoại giao trên cấp bậc sứ thần và tòa đại sứ. Ngoài ra, Đức Thánh Cha và Thủ tướng Malaysia cũng duyệt qua tình hình chính trị và xã hội tại Á Châu, đặc biệt là tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên văn hóa và liên tôn giáo để thăng tiến hòa bình, công lý và sự hiểu biết nhiều hơn giữa các dân tộc. Đức Thánh Cha cũng đã tiếp đoàn tùy tùng gồm phu nhân Thủ tướng, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Kinh tế Malaysia, Đức Cha Murphy Pakiam, Tổng giám mục Kuala Lumpur và ông Tan Sri Abdul Sukor, Chủ tịch Hội đồng Phát Oa Hồi giáo Malaysia. Theo Linh mục Lawrence Andrew, Giám đốc Nguyệt San Herald, sự kiện có một vị sứ thần tòa thánh tại Kuala Lumpur sẽ có các hiệu quả rất tích cực đối với giáo hội công giáo và toàn cộng đoàn Kitô Malaysia. Các tương quan giữa chính quyền và giáo hội sẽ được cải tiến. Các Kitô hữu sẽ có cơ may trở thành một điểm tham chiếu luân lý, phổ biến và bảo vệ các giá trị thiêng liêng, chống lại nạn gian tham hối lộ, các lạm dụng và các sự giữ khác đang gây khổ đau cho cuộc sống quốc gia. Giáo hội Công giáo tiếp tục loan báo sự thật và bảo vệ các giá trị nền tảng như phẩm giá con người và tự do tôn giáo. Hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề liên quan tới giáo hội, gồm việc sử dụng từ Allah để gọi Thiên Chúa cho các tôn giáo không phải là Hồi giáo, việc tự do lưu hành Thánh Kinh, cuộc chiến đấu để loại trừ án tử hình, tôn trọng tự do tôn giáo và các quyền căn bản của con người. Trong thời gian qua đã có các xung đột tại Malaysia, chính quyền và cảnh sát tiếp tục đe dọa dân chúng. 6 người hoạt động cho nhân quyền đã bị bắt giam và có nhiều hạn chế tự do. Chính quyền hứa sẽ có sự trong sáng và hợp pháp trong các cuộc bầu cử sắp tới, và đây là điều mà tín hữu mọi tôn giáo tại Malaysia đều mong muốn. Malaysia hiện có khoảng 27,5 triệu dân, 60% theo Hồi giáo, 20% theo Phật giáo, 10% theo Kitô giáo, trong đó có khoảng 1 triệu tín hữu Công giáo, 6,3% theo Ấn giáo, còn lại theo Lão giáo, Khổng giáo và đạo tôn thờ vật linh.
Budapest, ngày 19 tháng 7 hôm qua, hiến pháp mới của Hungary bắt đầu có hiệu lực. Hiến pháp thừa nhận gốc rễ Kitô của quốc gia, triệt để bênh vực sự sống con người và bảo vệ gia đình. Tân hiến pháp đã được Quốc hội thông qua hồi tháng 4 vừa qua với 262 phiếu thuận, 44 phiếu chống và 1 phiếu trắng. Phần dẫn nhập hiến pháp khẳng định dân nước Hungary tôn kính Triều Thiên Thánh Thiên của Thánh Vương Stefano từ hơn 1.000 năm nay, và nó diễn tả sự hiệp nhất quốc gia. Kitô giáo và Thiên Chúa được nhắc đến như nền tảng của dân nước Hungary. Hiến pháp nêu bật hôn nhân chỉ là hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, phù hợp với giáo lý Công giáo. sự sống của thai nhi được bảo vệ từ khi mới thụ thai và cấm trợ tử. Ông Laszlo Kovács, phát ngôn viên của Quốc hội, tuyên bố với hãng thông tấn ACI rằng chúng tôi đã tham dự vào một thời điểm lịch sử. Tân hiến pháp dựa trên quá khứ và các truyền thống của chúng tôi, nhưng tìm đưa ra các câu trả lời cho các vấn đề hiện tại và hướng tới tương lai. Trong bối cảnh có một lục địa Âu Châu tục hóa, chối bỏ nguồn gốc Kitô của mình, cho phép tự do phá thai, chấp nhận trợ tử và hôn nhân đồng phái, hiến pháp của Hungary là một chuyển hướng đúng đắn và can đảm. Từ năm ngoái tới nay, chính quyền Hungary tỏ ra âu lo trước hiện tượng đất nước già nua, nên tìm đưa ra các cải cách, cấm phá thai, chấn chỉnh gia đình và trợ giúp các bà mẹ nuôi con. Cũng được biết các nhóm chủ trương phá thai và hôn nhân đồng phái đang phát động chiến dịch tẩy chay tân hiến pháp.
Rio de Janeiro, giáo hội phải trở thành người thăng tiến đối thoại và phải nói một thứ ngôn ngữ dễ hiểu đối với thế giới ngày nay. Không có đối thoại tự do và tôn trọng lẫn nhau thì không thể có dư luận công cộng trong giáo hội, và im lặng có thể trở thành đồng nghĩa với ẩn giấu, bất công và lạm dụng. Ông Javier Dario Restrepo, một chuyên viên truyền thông người Colombia, đã phát biểu trước các giám mục Brazil tham dự khóa hội học về truyền thông vừa kết thúc tại Rio de Janeiro hôm 17 tháng 7 vừa qua. Hiện diện trong khóa học này có 70 giám mục đến từ 55 giáo phận Brazil, vị trẻ nhất mới 44 tuổi và vị già nhất 91 tuổi. Tất cả đều có chung một đam mê là học hỏi, suy tư và thảo luận về những biến đổi trong thế giới văn hóa và truyền thông ngày nay. Khóa hội học đã do Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông cùng tổ chức với Ủy ban Đặc trách Truyền thông của Hội đồng Giám mục Brazil và Tòa Tổng Giám mục Rio de Janeiro. Trong phiên nhóm khai mạc sáng ngày 12 tháng 7, đã có các bài thuyết trình của Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đặc trách Truyền thông, Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, và Đức cha Orani Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro. Đức Tổng giám mục Celli đã nhấn mạnh đến những tiêu chuẩn cột trụ của khóa hội học này, đó là từ bỏ quan niệm xem các phương tiện truyền thông như là chiếc loa quảng cáo và liên tục tìm kiếm cách thường huấn làm sao để có thể đạt đến một thứ ngôn ngữ dễ hiểu đối với thế giới ngày nay. Đức cha Celli trích lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói trong diễn văn ngày 12 tháng 5 năm ngoái tại Lisboa, khẳng định rằng giáo hội phải đi vào cuộc đối thoại với thế giới chúng ta đang sống. Giáo hội phải trở thành ngôn ngữ, trở thành sứ điệp và trở thành tác nhân đối thoại. Quả thế, cuộc đối thoại minh bạch và đầy tôn trọng giữa các thành phần liên hệ là một ưu tiên của thế giới hiện nay, trong đó giáo hội không thể vắng mặt được.
Washington, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ tiếp tục động viên chống lại các biện pháp cắt giảm ngân sách quốc gia có thể gây hại cho các tầng lớp xã hội yếu thế và dễ bị tổn thương nhất. Những ngày vừa qua, nhiều tu sĩ và giới lãnh đạo giáo dân Công giáo đã gửi một thư ngỏ đến Tổng thống Obama và Quốc hội Hoa Kỳ. Trong đó, họ bày tỏ lo âu vì Tổng thống và Đảng Cộng Hòa có thể đi đến một thỏa thuận với những biện pháp hy sinh người nghèo trong chính sách giảm bớt nợ nần quốc gia. Một giải pháp như thế sẽ là một cuộc phá sản tinh thần. Cuộc khủng hoảng hiện nay, lá thư viết, là hậu quả của việc giảm thuế má quá độ, của phí tổn tài trợ hai cuộc chiến và của tình hình khủng hoảng kinh tế. Thật là điều vô luân nếu chính quyền Hoa Kỳ trút hết gánh nặng trên vai giới dân nghèo bằng cách cắt giảm ngân khoản tài trợ hai chương trình chăm sóc sức khỏe công cộng Medicaid và Medicare. Một lá thư khác mang chữ ký của 5.000 tu sĩ thành viên của Câu lạc bộ Bảo vệ, một tổ chức đại kết sáng lập hồi tháng 4 vừa qua, với mục đích ngăn chặn những cắt giảm mới trong ngân sách dành cho các chương trình chống nghèo đói tại Hoa Kỳ, cũng có nội dung tương tự. Lá thư nhắc nhớ rằng các cơ sở bác ái thuộc các dòng tu không thể đảm nhận toàn bộ công cuộc trợ giúp người nghèo trong nước. Cho đến nay, 94% tổng số người nghèo tại Hoa Kỳ được chính phủ trợ giúp. Trong thời gian gần đây, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi đừng cắt giảm ngân sách trợ giúp người nghèo.
Kiệt Cúc, hơn 150 nhà chính trị và đại diện các tôn giáo tại Iraq đã tham dự một hội nghị do Tổng giáo phận Kiệt Cúc cùng tổ chức với Hiệp hội những nhóm dân bị đe dọa tại Erbil thuộc lãnh thổ Kurdistan bên Iraq. Phát biểu tại hội nghị có Đức Tổng giám mục Công giáo Kande Louis Sako, ba đại diện Hồi giáo thuộc các chủng tộc Kurd, Ả Rập và gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Các vị đã đề cập đến việc sống chung trong các hoàn cảnh xã hội, văn hóa, giáo dục và tôn giáo hiện nay. Đức cha Sako, Tổng giám mục Kiệt Cúc khẳng định rằng cô lập khép kín là dấu chỉ sự chết, trong khi rộng mở là dấu chỉ trưởng thành và hội nhập. Tất cả mọi người chúng ta đều phải bắt đầu ngay từ chính mình để có thể tái thiết quốc gia Iraq. Từ thuở xa xưa đến giờ, Iraq được làm thành bởi nhiều nhóm sắc tộc, văn hóa và tín ngưỡng đa diện, sống chung hòa bình với nhau. Mỗi cộng đồng đều mang một phần gia tài quốc gia thắt chặt với nhau. Vì thế các tôn giáo phải hành động thế nào để chấm dứt bầu khí hận thù hiện nay và thúc đẩy các tín hữu của mình tham gia tích cực vào việc thăng tiến hòa bình và công lý trong nước. Hướng về các nhà chính trị, Đức cha Sako kêu gọi họ hãy cổ động tình đoàn kết hiệp nhất quốc gia nhắm đến công ích của toàn dân, thay vì chỉ củng cố thế lực cho phe nhóm riêng của mình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức ông Jean-Marie Mupandawatu, Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Sức Khỏe, về cuộc chiến chống lại bệnh liệt kháng sida. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 17 tháng 7 vừa qua, Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về bệnh liệt kháng sida đã khai diễn tại Roma và kết thúc ngày hôm nay, 20 tháng 7. Hội nghị đã do Hiệp hội Quốc tế về bệnh sida cùng tổ chức với Học viện Cao học Y tế. Tham dự đại hội có hơn 8.000 đại biểu của 120 quốc gia, trong đó có phái đoàn của Tòa Thánh và Caritas Italia. Trong năm lần trước, hội nghị đã được tổ chức tại Buenos Aires, Paris, Rio de Janeiro, Sydney và thành phố Cape. Từ khi bệnh sida bị khám phá ra hồi năm 1981 tới nay, đã có 25 triệu bệnh nhân bị chết và hơn 40 triệu người bị lây bệnh. Trong các nước nghèo miền Nam bán cầu, có 10 triệu bệnh nhân không có khả thể được săn sóc thuốc men. Giáo hội đã luôn luôn dấn thân trong việc chữa trị và giúp phòng ngừa bệnh liệt kháng. Ngoài ra trong các vùng truyền giáo, giáo hội điều hành hàng trăm trung tâm phòng ngừa và chữa trị các bệnh nhân HIV. Năm ngoái 2010, Bộ Truyền giáo đã tài trợ 1.200.000 euro cho 131 trung tâm tại 41 quốc gia trên thế giới. Ngày 19 tháng 7, đại biểu của Caritas Italia đã viếng thăm ba nhà săn sóc các bệnh nhân liệt kháng. Nhà đầu tiên do Đức ông Luigi De Liegro, Chủ tịch Caritas Italia, thành lập năm 1988. Hồi tháng 5 vừa qua, Quỹ Người Samaritano thuộc Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế cũng đã tổ chức một đại hội về đề tài Con người như là trung tâm của việc phòng ngừa và chữa trị bệnh HIV-SIDA. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức ông Jean-Marie Mupandawatu, Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Sức Khỏe, về hội nghị do Quỹ Người Samaritano tổ chức hồi tháng 5 vừa qua và cuộc chiến chống lại bệnh liệt kháng sida. Thưa Đức ông, xin Đức ông cho biết Quỹ Người Samaritano đã được thành lập khi nào và có mục đích gì?
Quỹ Người Samaritano đã do Đức Gioan Phaolô II thành lập ngày 12 tháng 9 năm 2004 và đã giao cho Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế quản trị. Nó có mục đích trợ giúp kinh tế cho các bệnh nhân cần được trợ giúp nhất, đặc biệt là các bệnh nhân liệt kháng sida xin giáo hội liên đới với họ. khi thành lập, Đức Gioan Phaolô II đã mời gọi tất cả mọi người thiện chí, đặc biệt của các quốc gia tiến bộ về kinh tế tham gia đóng góp bằng cách tái đề nghị những gì ngài đã viết trong tông thư bước vào ngàn năm mới. Đức Gioan Phaolô II viết: "Đã đến lúc phải có một óc tưởng tượng mới của tình bác ái, không chỉ được diễn tả ra trong sự hữu hiệu của các cuộc cấp cứu, mà cả trong các khả năng gần gũi và liên đới với người khổ đau. Như thế cử chỉ trợ giúp được cảm nhận không phải như là việc bố thí hạ nhục con người, mà như là sự chia sẻ huynh đệ. Dấn thân của quỹ người Samaritano và của những ai hoạt động trong lĩnh vực của nó dựa trên ý thức rằng sự cộng tác truyền giáo khởi đầu từ Chúa Giêsu là người Samaritano nhân lành tuyệt diệu nhất. Và địa chỉ điểm tới là người bệnh có gương mặt của chính Chúa Giêsu."
Trên cụ thể, quỹ người Samaritano làm những gì, thưa Đức ông?
Ngày nay, quỹ đương đầu với tình trạng thiếu thuốc men tại các nước nghèo trên thế giới. Điều này đã có thể làm được nhờ sự kiện quỹ là thành viên của Tổ chức Y khoa Truyền giáo Công giáo, là một tổ chức phi chính quyền Mỹ từ 100 năm nay đã dấn thân trợ giúp các dân tộc nghèo nhất trên thế giới. Trong cụ thể, chúng tôi gửi thuốc miễn phí cho các nhà thương, các trung tâm săn sóc sức khỏe và các trạm khám bệnh phát thuốc của giáo hội công giáo đang hoạt động đó đây trên thế giới, cách riêng cho các nơi nào săn sóc các bệnh nhân liệt kháng SIDA.
Vậy thì ai hay tổ chức nào tài trợ cho quỹ người Samaritano?
Đa số là các quà tặng. Điều quan trọng đó là tất cả các số tiền thu được đi tới với các bệnh nhân. Chúng tôi không phải đương đầu với các chi phí thành lập các cơ cấu hạ tầng và điều hành, nhờ các cơ cấu hạ tầng đã có sẵn ở địa phương và nhờ ý thức của các giới hữu trách địa phương như các tòa sứ thần, các hội đồng giám mục, các cơ cấu của giáo phận, v.v.
Ai là người quyết định phải phân chia tài trợ như thế nào, thưa Đức ông?
Có một hội đồng quản trị đề ra các đường hướng hoạt động. Hội đồng này gồm 6 thành viên do Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế chủ sự. Ngoài ra còn có 2 đại biểu của Hội đồng Tòa Thánh và 4 giám mục thuộc các nước có số bệnh nhân liệt kháng cao nhất thế giới do Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh chỉ định.
Quỹ người Samaritano khác các ngân quỹ khác như thế nào, thưa Đức ông?
Tính cách chuyên biệt của quỹ người Samaritano hệ tại chỗ, nó diễn tả sự lo lắng của giáo hội đối với các bệnh nhân. Trong gần 7 năm hoạt động, quỹ đã trợ giúp hàng trăm ngàn bệnh nhân trên 5 châu qua việc tài trợ cho các tổ chức săn sóc các bệnh nhân. Dĩ nhiên, chúng tôi không nói tới các con số khổng lồ vì việc trợ giúp có các mục tiêu chính xác đặc biệt cho các chương trình đã hoạt động, cách riêng trong lĩnh vực y khoa.
Đại hội do Quỹ người Samaritano tổ chức hồi tháng 5 vừa qua có đề tài Con người như là trung tâm của việc phòng ngừa và chữa trị bệnh HIV-SIDA. Sinh hoạt này có nằm trong mục tiêu của quỹ hay không, thưa Đức ông?
Có, và nó là một khía cạnh quan trọng. Quỹ muốn thăng tiến sự hiểu biết và thảo luận liên quan tới các vấn đề y tế cấp thiết và thời sự nhất, cũng như các tình trạng y tế khẩn cấp, các đòi hỏi của các loại bệnh nhân khác nhau và các vấn đề luân lý đạo đức mà giáo hội cảm thấy phải cống hiến các hướng dẫn rõ ràng. Tất cả những điều này đều lấy con người và sự cần thiết phải bảo vệ sự sống trong mọi giai đoạn của nó làm trọng tâm.
Đại hội hồi tháng 5 vừa qua nhắm các mục đích nào?
Trước hết, nó muốn hiện thực mục đích hội nghị quốc tế mà Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế đã tổ chức hồi tháng 9 năm ngoái với đề tài Bác ái trong chân lý, trong một việc săn sóc sức khỏe bình đẳng và nhân bản, lấy hứng từ thông điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Ngoài ra cũng là để duyệt xét tình trạng thê thảm của các anh chị em bị bệnh SIDA và lưu ý dư luận quốc tế, nhất là để gióng lên tiếng báo động về hoàn cảnh khó khăn của các nước mạn nam sa mạc Sahara, trong đó đôi khi chỉ có 5% tổng số các bệnh nhân được săn sóc thuốc men đến nơi đến chốn. Trong các ngày đại hội được tổ chức và hướng dẫn dưới ánh sáng của huấn quyền, các tham dự viên đã có thể duyệt xét bệnh dịch liệt kháng cả trên bình diện khoa học và xã hội học nữa. Việc xem xét này quan trọng vì có tới 120.000 cơ cấu y tế lấy Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế làm điểm quy chiếu, từ trạm xá phát thuốc nhỏ bé trong rừng già cho tới các nhà thương lớn trong thành phố.
trong diễn văn đọc trước đại hội hồi tháng 5 vừa qua, Đức ông đã cầu mong các hoạt động của quỹ người Samaritano có được một bước nhảy vọt về phẩm. Đức ông có thể giải thích một cách rộng rãi hơn không và đâu là các mục tiêu mà quỹ nhắm tới trong tương lai?
Để có thể chu toàn nhiệm vụ của quỹ người Samaritano, tôi tin rằng phải thăng tiến sự cùng hoạt động giữa giáo hội trong các cơ cấu của nó với thế giới y tế và kỹ nghệ cũng như các hãng xưởng sản xuất thuốc. Chúng tôi đã đề ra mô thức hoạt động toàn vẹn với nhiều mục tiêu khác nhau nhưng luôn luôn trong việc tôn trọng các giá trị và tính cách chuyên biệt khác nhau. Trong khi chờ đợi, có thể tổ chức một hội nghị quốc tế có sự tham dự của tất cả mọi cơ cấu liên hệ thuộc giáo hội cũng như không thuộc giáo hội để duyệt xét vấn đề. Tôi thấy mục đích đầu tiên có thể thực hiện đó là bảo đảm việc phân phát thuốc chống vi khuẩn HIV miễn phí cho các bệnh nhân. Như thế là để nhân đôi hy vọng sống sót cho các người bị bệnh SIDA trong lứa tuổi từ 11 tới 22. Trong nghĩa này, tôi thấy là điều nền tảng phải thăng tiến việc đào tạo nhân viên y tế, đào tạo các bác sĩ và y tá, cũng như các vị giám đốc điều hành các nhà thương. Cũng cần phải truyền tải tới các dân tộc địa phương nhiều kiến thức và chuyên môn chừng nào có thể, qua các lộ trình thông tin tức, nhằm đào tạo các chuyên viên có khả năng hoạt động trong đa số các quốc gia nghèo, thiếu thốn nhân lực và phương tiện. Việc phân phối khắp nơi các phòng thí nghiệm phân tích, tìm triệu chứng và chữa trị trong các vùng thiếu thốn cơ cấu hạ tầng cũng là điều rất quan trọng. Như thế, tư tưởng đó là tổ chức một mạng lưới hữu hiệu trong các vùng khác nhau, mặc dù có các khó khăn vì thiếu các cơ cấu hạ tầng chính yếu như hệ thống giao thông và các phương tiện chuyên chở và truyền thông. Mặt khác nữa, cần cải tiến việc phòng ngừa để khỏi nhiễm bệnh SIDA, nhất là việc truyền vi khuẩn từ mẹ sang con và nói chung giữa các thành phần trong cùng một gia đình với nhau. Một cách nòng cốt, đây là việc thăng tiến một nền giáo dục có khả năng giúp người dân hiểu biết các giá trị của sự sống, của gia đình và sống tính dục có tinh thần trách nhiệm nhiều chừng nào có thể, và điều này qua trung gian các trường học công giáo. Sau cùng cũng không thể thiếu sự hỗ trợ xã hội kinh tế trong việc phổ biến các dự án phát triển nông thôn qua các tín dụng loại nhỏ được nghiên cứu kỹ lưỡng, cho phép các gia đình và cộng đoàn có thể tự lực tự cường và giải quyết các vấn đề và hoàn cảnh gắn liền với nạn nghèo túng và bị gạt bỏ bên lề xã hội.
Thưa Đức ông, đâu là các dự án Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế sẽ thực hiện trong tương lai?
Hội đồng Tòa Thánh sẽ gia tăng hoạt động bằng cách liên kết với các tổ chức và hiệp hội công giáo trong lĩnh vực y tế, để cho các nhân viên y tế được đào tạo về mặt luân lý đạo đức và được trợ giúp tinh thần mà họ cần có trong công việc của họ. Cuốn cẩm nang cho các nhân viên y tế mà Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế đã cho phát hành hiện đang được duyệt lại và cập nhật và sẽ được phổ biến vào năm tới. Nhưng chưa hết, ngày nay các giám mục phải đương đầu với các dự luật về sự sống, sức khỏe và gia đình không luôn luôn đồng thuận với huấn quyền của giáo hội trên bình diện luân lý và mục vụ. Vì thế, một trong các nhiệm vụ của Hội đồng Tòa Thánh là liên lỉ theo dõi các tin tức luật pháp và khoa học mới mẻ liên quan tới sức khỏe để lưu tâm trong công tác mục vụ của giáo hội. Hiện nay chúng tôi đang chuẩn bị cho hội nghị quốc tế lần tới sẽ triệu tập vào mùa thu trong các ngày 24 đến 26 tháng 11 năm nay với đề tài Mục vụ Y tế phục vụ sự sống dưới ánh sáng giáo huấn của Đức Gioan Phaolô II, là người đã thành lập hội đồng. Đức Gioan Phaolô II đã luôn luôn chú ý tới các bệnh nhân và đã can đảm vác thánh giá của các bệnh tật khổ đau lớn lao trên thân xác ngài cho tới khi qua đời.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức ông Jean-Marie Mupondawatu, thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Sức khỏe, về cuộc chiến chống lại bệnh liệt kháng SIDA. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ tri ân của một bà mẹ công giáo dâng lên thánh cả Giuse vì đã âu yếm đáp lời bà tha thiết cầu xin.
Xin trích dịch chứng từ tri ân của một bà mẹ công giáo người Ý đối với thánh cả Giuse và đức trinh nữ rất thánh Maria. Bà viết: tháng 11 năm 2009, con trai con Stefano bị mất việc làm vì chịu ảnh hưởng chung của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Lời cầu nguyện hàng ngày của con, đặc biệt là lời kinh Mân Côi, trở nên tha thiết hơn. Con khẩn cầu Đức Mẹ Maria giúp chúng con chấp nhận thử thách và vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đức Mẹ đáp lời chúng con này gian bằng cách tuôn đổ vào lòng chúng con rất nhiều an bình và khích lệ. Do đó, mặc dầu lo âu vẫn còn, nhưng lòng chúng con cảm thấy thanh thản và biết rõ hiền mẫu Maria Thiên Quốc luôn luôn đồng hành với chúng con. Thế rồi ngày tháng trôi qua mà việc làm vẫn không đến. Vào một buổi chiều tháng 5 năm 2010, một ý tưởng bỗng xuất hiện trong đầu. Con nghĩ đến Thánh cả Giuse, vị quan thầy dấu ái của công nhân thờ thuyền. Con tin tưởng vững chắc và chính Đức Mẹ Maria đã nhắc con nhớ đến và kêu cầu cùng Thánh cả Giuse. Con tức khắc dâng lời tha thiết này dâng lên Thánh cả Giuse. Con phó thác cho Thánh cả mọi nỗi lo âu cũng như mọi niềm hy vọng. Con xin Thánh cả Giuse cầu bầu cùng Thiên Chúa cho Stefano, nhất là xin cho con trai con biết chấp nhận thánh ý Thiên Chúa, dù xảy ra bất cứ chuyện gì trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngày hôm sau, trên đường đi làm, con liền ghé vào một nhà thờ để lặp lại lời con gian xin cùng Thánh cả Giuse. Vừa bước vào nhà thờ, sau khi bái gối thờ lạy Đức Chúa Giêsu Thánh Thể đang ẩn mình trong nhà tạm và lấy nước thánh làm dấu thánh giá, con quay người về phía bên phải thì trông thấy một khung ảnh Thánh cả Giuse thật lớn. Bên cạnh Thánh cả Giuse có cả hài nhi Giêsu nữa. Con giật mình thảng thốt. Con có cảm tưởng như Thánh cả Giuse hiện ra với con. Dưới khung ảnh thánh có đặt một cái hộp đựng tiền dâng cúng với hàng chữ dâng kính Thánh cả Giuse. Với đôi mắt đẫm lệ vì cảm động, con bỏ vào hộp một số tiền dâng cúng. Ngày kế tiếp, con trở lại kính giếng nhà thờ và trông thấy bên dưới khung ảnh Thánh cả Giuse có đặt vài tờ báo có tựa đề Thánh chiến nhân danh Thánh cả Giuse. Con liền lấy một tờ báo và bỏ vào hộp một ít tiền dâng cúng của con. Nhờ tờ báo mà con biết được sự có mặt của hội đoàn Thánh cả Giuse. Con liền ghi tên gia nhập hội. Con cũng đọc được trong tờ báo chứng từ tri ân của một bà mẹ công giáo. Bà cảm tạ Thánh cả Giuse vì đã giúp cho con gái bà tìm được việc làm. Lần này cũng thế, con có cảm tưởng như Thánh cả Giuse đang nói với con. Ngày sau đó nữa, con bị trễ mất chuyến xe đi làm nên phải lấy tàu lửa. Ngồi trên tàu, con đưa mắt nhìn qua cửa sổ để ngắm phong cảnh. Bỗng chốc, con trông thấy trên tường một ngôi nhà có vẽ ảnh Thánh cả Giuse. Hình xuất hiện trong nháy mắt nhưng để lại trong trái tim con một niềm trìu mến bao la của Thánh cả Giuse. Lần này thì con hiểu rằng Thánh cả Giuse luôn tháp tùng con. Thời gian trôi qua cho đến giữa tháng 10 năm ngoái 2010, thì Stefano, con trai con, tìm được việc làm. Con xin tỉ mỉ kể lại tất cả những sự kiện trên đây để minh chứng rằng Thánh cả Giuse luôn luôn gần gũi và mau mắn đáp lời tất cả những ai kêu xin Thánh cả với lòng tin tưởng kính mến. Đó cũng là lời quả quyết của Thánh nữ Teresa thành Avila, nữ tiến sĩ hội thánh. Thánh cả Giuse còn lưu tâm trợ giúp cách riêng giới thợ thuyền, những người làm thuê làm mướn. Giờ đây, lời cầu con dâng lên Thánh cả Giuse cũng là lời tri ân cảm tạ. Con xin Thánh cả tiếp tục phù hộ cho công việc làm ăn của Stefano. Với kinh nghiệm vừa trải qua, lời cầu xin của con cũng được nới rộng. Con nhớ đến tất cả những ai đang vất vả tìm kiếm việc làm, những người bị mất việc, những kẻ thất nghiệp. Con trai Stefano của con cũng hiệp ý với con để cầu xin cho tất cả những ý chỉ con vừa trình bày. Đọc kinh thăng lại Thánh cả Giuse. Con thăng lại Thánh cả Giuse là bầu chủ và là cha kẻ đồng trinh. Bởi Thánh Giuse giữ lòng trinh khiết nên đáng gìn giữ Đức Chúa Kitô là chính sự dạng sạch và Đức Nữ đồng trinh Maria. Nhân vì Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria là hai của cầm châu báu của Đức Chúa Cha, thì con nài xin gìn giữ xác con khỏi mọi bờn như, trí khôn con thanh tịnh, lòng con dạng sạch, hầu con nên trung thành tinh khiết cùng Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria cho đến trọn đời. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Chúa Thánh Linh trong cuộc xung đột nội tâm của con người. Trong chuyện các thánh tu hành có thuật lại rằng, một đan sĩ tu hành trên miền thượng Ai Cập rất đau khổ vì luôn bị cám dỗ, đến độ thầy tự nhủ, chắc chắn là tôi không thể nào chống cự nổi cám dỗ và sẽ không được cứu rỗi. Vì vậy thầy ấy đi gặp cha Liên Hướng và thưa rằng, thưa cha, xin cha cầu nguyện cho con để những cơn cám dỗ này biến mất và đừng quấy rầy con nữa. Cha Liên Hướng trả lời, có lẽ điều thầy xin như vậy không phải là điều hữu ích. Nói vậy nhưng cha Linh Hướng vẫn cùng với thầy ấy cầu nguyện sốt sắng đến độ cơn cám dỗ hết hẳn. Thầy dòng trẻ ấy từ nay không còn bị cám dỗ nữa, cảm thấy tiến nhanh, tiến xa trên đường thánh thiện. Nhưng đồng thời thầy ấy cũng tỏ ra kiêu hãnh vì thành quả của mình và coi rẻ người khác còn phải chiến đấu. Thấy vậy cha Linh Hướng mới gọi đan sĩ ấy đến và mời thầy ấy cầu nguyện chung. Thế là những cơn cám dỗ tái xuất hiện. Nhưng cùng với cơn cám dỗ đó, thầy ấy trở lại tình trạng khiêm tốn và hăng hái chiến đấu vì Chúa. Kính thưa quý vị thính giả, qua giai thoại trên đây, các thánh tu hành muốn nhắn nhủ hậu thế rằng, cám dỗ là điều cũng có những giá trị tích cực vì chúng làm cho chúng ta ý thức thân phận yếu đuối của mình để luôn cậy trông vào ơn Chúa và gắng sức chiến đấu trong cuộc hành trình thiêng liêng. Câu chuyện cũng muốn nêu rõ, cám dỗ tự nó là điều đi liền với thân phận làm người của chúng ta. Nó có thể đến từ ma quỷ và hoàn cảnh bên ngoài, nhưng cũng đến từ nội tâm của mỗi người. Nhưng dù sao đi nữa, con người vẫn luôn phải chiến đấu trong nội tâm để vượt thắng các cám dỗ và xung đột đó. Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về Chúa Thánh Linh, hôm nay chúng tôi xin bàn đến vai trò của Chúa Thánh Linh trong cuộc chiến đấu nội tâm của con người. Cuộc xung đột giữa xác thịt và tinh thần, theo giáo huấn của Đức John Paul II trong chương 3, phần thứ 3 của thông điệp Dominum et Vivificantem, Thánh Linh là Chúa và là đấng ban sự sống, ban hành hồi tháng 5 năm 1986.
Trong thông điệp về Chúa Thánh Linh, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi tín hữu thành Galat, đoạn 5. Xin anh em hãy nghe tôi. Anh em hãy tiến bước trong sự thúc đẩy của Thánh Linh và đừng làm điều mà xác thịt mong ước nữa. Vì xác thịt với những ước muốn của nó thì chống lại thần trí và thần trí chống lại xác thịt. Giữa xác thịt và thần trí có sự đối nghịch nhau, vì thế anh em không làm điều anh em mong muốn. Đức Thánh Cha giải thích rằng, vì con người là một hợp thể giữa tinh thần và thể xác, nên vốn có một sự căng thẳng nào đó và có một sự chiến đấu về khuynh hướng khác nhau giữa tinh thần và thể xác. Thực ra, cuộc chiến đấu ấy thuộc về gia sản của tội lỗi, nó là hậu quả của tội lỗi và đồng thời càng củng cố gia sản của tội lỗi. Nó là kinh nghiệm hàng ngày của mỗi người. Như Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết trong cùng đoạn 5 của thư gửi tín hữu Galat, người ta biết rõ tất cả những gì do xác thịt gây nên, đó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, sa đọa, mê ăn uống và các nết xấu tương tự. Đây là những tội lỗi mà người ta có thể gọi là tội xác thịt. Ngoài ra, còn có những tội lỗi khác do xác thịt tạo ra như oán ghét, bất thuận, ghen tương, bất hòa, chia rẽ. Tất cả những điều đó đều là những công việc của xác thịt. Ngược lại, với các việc xấu đó, Thánh Phaolô nói đến những hoa quả của thần trí, đó là bác ái, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, tận tụy, tốt lành, tín nhiệm tha nhân, hiền dịu và tự chủ. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, mạch văn đoạn thư của Thánh Phaolô cho chúng ta thấy, Ngài không có ý khinh rẻ hay lên án thân xác con người, vì xác và hồn hợp thành bản tính con người. Trái lại ở đây, thánh nhân có ý nói đến những nhân đức và tật xấu, tùy theo con người, tuân phục hay chống lại hoạt động cứu độ của Chúa Thánh Linh. Vì thế, Thánh Tông Đồ cũng viết rằng, nếu chúng ta sống nhờ Thánh Linh, thì chúng ta cũng hãy nhờ Thánh Linh mà hành động. Và trong thư gửi tín hữu thành Roma, thánh nhân cũng dạy rằng, những ai sống theo xác thịt thì ham ước những điều thuộc về xác thịt, còn những ai sống theo thần trí thì mong ước những điều thiêng liêng. Anh em ở dưới quyền lực của Thánh Linh vì thần trí của Chúa ở trong anh em.
Áp dụng giáo huấn trên đây vào hoàn cảnh của con người ngày nay, Đức Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng, sự chống đối Thánh Linh trong nội tâm con người, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã mô tả, được biểu lộ ra bên ngoài và được cụ thể hóa trong các hệ thống triết lý, các ý thức hệ và các chương trình hoạt động của con người. Người ta thấy rõ điều này nhất trong chủ thuyết duy vật, dưới hình thức hệ thống tư tưởng, cũng như dưới hình thức thực hành, dưới hình thức phương pháp đọc và phán đoán các sự kiện, cũng như dưới hình thức một chương trình hành động với những thái độ tương ứng. Hệ thống duy vật phát triển và đưa tới những kết luận thực hành cực đoan nhất chính là chủ thuyết duy vật biện chứng lịch sử, nòng cốt của chủ thuyết Marxist. Trên nguyên tắc và trong thực hành, chủ thuyết duy vật quyết liệt loại bỏ sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa trong thế giới, và nhất là trong con người. Lý do vì chủ thuyết duy vật vốn là một hệ thống vô thần nên không nhìn nhận Thiên Chúa hiện hữu. Chủ thuyết vô thần là một hiện tượng nổi bật của thời đại chúng ta, và Công đồng Chung Vatican II trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng cũng đã dành vài trang để nói về chủ thuyết này. Mặc dù có nhiều hình thức của chủ thuyết vô thần, nhưng điều chắc chắn là chủ thuyết duy vật đích thực có tính chất vô thần. Đây là chủ thuyết giải thích toàn thể thực tại bằng vật chất, mặc dù đôi khi người ta cũng nói đến tinh thần, chẳng hạn như trong lĩnh vực văn hóa và luân lý, những người duy vật chỉ coi những điều này là những điều phát xuất từ vật chất. Theo lối giải thích trên đây, tôn giáo bị coi như một thứ ảo tưởng duy tâm và cần phải dùng những cách thức và phương thế thích hợp nhất để loại trừ tôn giáo ra khỏi xã hội và tâm hồn con người. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, người ta có thể nói chủ thuyết duy vật là sự khai triển sức chống đối ngược với Chúa Thánh Linh, như Thánh Phaolô đã nói, xác thịt chống lại thần trí và thần trí cũng chống lại xác thịt. Những người nào muốn sống theo thần trí, chấp nhận ơn cứu độ và bước theo Thánh Linh thì không thể không loại trừ những khuynh hướng và những yêu sách của xác thịt, dù những khuynh hướng và yêu sách này ở trong hoặc là ở ngoài con người, kể cả khi nó được biểu lộ dưới hình thức duy vật bài tôn giáo. Đức Gioan Phaolô II viết tiếp, trong bối cảnh trên đây của thời đại chúng ta cần phải nhấn mạnh đến những ước muốn của tinh thần trong thời gian chuẩn bị mừng biến cố kỷ niệm 2000 năm trước Kitô nhập thể làm người. Những ước muốn của tinh thần này là những tiếng gọi vang dội trong đêm đen của thời kỳ chờ đợi vào cuối thời kỳ này. Giống như 2000 năm về trước, mọi người sẽ được xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đây chính là niềm hy vọng mà giáo hội phó thác cho con người ngày nay. Giáo hội biết rằng trong cuộc đụng độ giữa những ước muốn xác thịt với những mong ước của thần trí, có thể là con người gặp phải thất bại, nhưng giáo hội tin chắc rằng Thiên Chúa không bao giờ ngừng ban ơn cứu thoát cho con người. Thiên Chúa không ngừng đến để cứu thoát con người, và nếu cần, Ngài vạch trần tội lỗi con người để họ nhận lỗi mà hoán cải.
Cũng trong chương 3, phần 3 của thông điệp Thánh Linh là Chúa và là đấng ban sự sống, Đức Thánh Cha dạy rằng, sự chống đối giữa thần trí và xác thịt như Thánh Phaolô đã mô tả, cũng là sự đối nghịch giữa sự sống và sự chết. Theo nghĩa này, chủ thuyết duy vật có nghĩa là chấp nhận sự chết như dứt điểm chung cục của cuộc sống con người. Con người chết là hết, và do đó có người nói rằng cuộc sống con người không là gì khác hơn là sống để mà chết. Thêm vào quan điểm trên đây, người ta thấy rằng những dấu hiệu chết chóc trong nền văn minh hiện đại thật là nhiều. Chỉ cần nghĩ đến các cuộc chạy đua vũ trang và hiểm họa tự hủy diệt bằng vũ khí hạt nhân. Đằng khác, có những vùng rộng lớn trên địa cầu bị đói kém tàn phá và gieo chết chóc. Ngoài ra, một thói quen đang lan tràn, đó là nạn hủy diệt mạng sống con người trước khi sinh ra và trước khi sự sống đó tiến vào ngưỡng cửa của cái chết tự nhiên. Chiến tranh, khủng bố cũng là những điều vẫn thường xảy ra trong thế giới ngày nay. Tuy bức tranh chết chóc trên đây là thực trạng của xã hội hiện tại của con người, nhưng Đức Thánh Cha kết luận rằng, các tín hữu Kitô vẫn xác tín Chúa Thánh Linh thổi vào nơi nào tùy ý Ngài muốn, và hiện nay chúng ta đã có được những hoa quả đầu mùa của Thánh Linh. Chúng ta tiếp tục hy vọng và xác tín mạnh mẽ rằng Thiên Chúa, đấng vốn là thần trí, đã trở nên gần gũi với loài người chúng ta. Thiên Chúa Cha, khi sai con một ngài mặc sắc phàm như chúng ta, đã kết án tội lỗi rồi. Trong mầu nhiệm sống lại, con Thiên Chúa đã chịu đóng đinh và đã chết cho tội lỗi trần gian. Ngài đã sống lại, hiện ra giữa các môn đệ, thổi hơi vào họ và phán, các con hãy nhận lấy Thánh Linh. Luồng gió của Thánh Thần này vẫn còn tiếp tục được Thiên Chúa thổi cho chúng ta ngày nay. Và này đây, Thánh Linh đến nâng đỡ các yếu đuối của chúng ta.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Castel Gandolfo, sáng ngày 18 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ông Najib bin Abdul Razak, Thủ tướng Malaysia, và đoàn tùy tùng tại Castel Gandolfo. Sau đó, Thủ tướng đã hội kiến với Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Ngoại trưởng Tòa Thánh là Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti. Trong cuộc hội kiến, các vị đã nhắc tới các phát triển liên hệ tích cực giữa Tòa Thánh và Malaysia và thỏa thuận thiết lập ngoại giao trên cấp bậc sứ thần và tòa đại sứ. Budapest, ngày 19 tháng 7 hôm qua, hiến pháp mới của Hungary bắt đầu có hiệu lực. Hiến pháp thừa nhận gốc rễ Kitô của quốc gia, triệt để bênh vực sự sống con người và bảo vệ gia đình. Washington, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ tiếp tục động viên chống lại các biện pháp cắt giảm ngân sách quốc gia có thể gây tai hại cho các tầng lớp xã hội yếu thế và dễ bị tổn thương nhất.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.